SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian để điểm qua các gương mặt chính trong cuộc đua vào Quốc hội liên bang sắp tới. Thủ tướng đương nhiệm Scott Morrison, tức là thủ lãnh của đảng Tự Do, ông Bill Shorten, thủ lãnh của đảng Lao động Đối lập, và ông Michael McCormack, là thủ lãnh của đảng Quốc gia, tức là thành viên nhỏ trong liên đảng. Mà thăm dò dư luận trong thời gian vừa qua thì cho thấy là nếu mà được lựa chọn giữa đảng Lao động và liên đảng thì các cử tri hiện tại đó họ chọn Lao động. Nhưng mà anh thấy ông Bill Shorten có khả năng trở thành thủ tướng kế tiếp của Úc hay không ạ?
Vâng, cả ba nhân vật mà anh Quốc Vinh vừa đề cập đến đều là những chính trị gia có nhiều cái kinh nghiệm và đã sinh hoạt trong Quốc hội liên bang cỡ 10 năm trở lên rồi. Cho nên họ là những cái tên tuổi, họ là những cái khuôn mặt khá quen thuộc với cử tri, và cử tri cũng biết rõ những cái thành tích hoạt động của họ chứ không phải không. Về phía ông Bill Shorten, hiện là lãnh tụ của đảng Đối lập, thì ông đã từng lãnh đạo ít nhất là hai cái chiến dịch tranh cử liên bang rồi. Lần trước cách đây 3 năm vào năm 2016 thì ông cũng đã cầm đầu đảng Lao động tranh với ông Malcolm Turnbull lúc đó. Mặc dù là đảng Lao động đã không có đủ cái chiếm đủ cái số đa số ghế tại Hạ viện để mà giành chính quyền, nhưng mà cũng đã gia tăng cái con số dân biểu của đảng Lao động một cách khá đáng kể, và do đó đã làm giảm đi cái tỷ lệ đa số của liên đảng cầm quyền. Và từ đó ông vẫn được tiếp tục tín nhiệm vào cái công việc mà lãnh đạo đảng Đối lập cho đến ngày hôm nay. Và dường như là không có một cái sự thách thức hay là không có một cái sự chia rẽ nào về cái vấn đề lãnh đạo trong đảng Lao động. Đó là một cái ưu điểm mà ông Bill Shorten có được.
Trong kỳ bầu cử 2016, dưới sự lãnh đạo của ông Bill Shorten, đảng Lao động đã giành thêm được 14 ghế. Thì đó là một cái thành quả phải nói rất là đáng nể của đảng Lao động. Nhưng mà thưa anh, ông Shorten chưa bao giờ ngồi vào ghế thủ tướng cả. Mà theo cái thăm dò dư luận thì dễ hiểu thôi, bởi vì là thường thường á, là lãnh tụ của đối lập ít được ưa chuộng bằng cái người đang đảm nhiệm cái ghế thủ tướng, bởi vì là người ta chưa biết rằng là cái ông đối lập này khi ngồi vào chiếc ghế đó thì ông sẽ như thế nào. Nhưng mà giả dụ như ông Shorten đắc cử và lên làm thủ tướng thì đúng là hoàn thành cái giấc mơ của những người hoạt động lâu năm ở trong nghiệp đoàn, phải không anh?
Chúng ta đều biết thì theo truyền thống đó, thường hay là đa số các cái lãnh tụ chính trị của đảng Lao động xuất thân từ nghiệp đoàn, và chúng ta cũng có thể kể đến tên những cái người như là ông Bob Hope hoặc là ông Bo Keating vân vân. Thì bây giờ thì lại là ông Bill Shorten cũng xuất thân từ nghiệp đoàn với vai trò bí thư của nghiệp đoàn AWU, tức là Australian Worker Union, trong nhiều năm, và sau đó thì cũng đã được đắc cử tại dân biểu tại đơn vị Maribyrnong ở Melbourne, một cái đơn vị mà xưa nay từng được coi như là một cái ghế an toàn của đảng Lao động lúc đó. Thì ông Shorten trong hậu trường chính trị đã chứng tỏ một cái khả năng vận động, hay là đúng hơn người ta nói là đã có những cái lá phiếu trong túi của mình được chứng minh qua hai cái cuộc gọi là đảo chánh nội bộ ở trong cái đảng Lao động khi mà đảng Lao động đang cầm quyền. Ông là người đã là lật đổ, đã là đóng vai chính trong cái việc lật đổ thủ tướng Kevin Rudd để thay thế bằng bà Julia Gillard, và một lần nữa ông cũng tự mình thay thế bà Julia Gillard sau đó một vài năm. Ông được coi như là một cái người có cái khả năng đoàn kết hậu trường, mặc dù rằng là trong đảng Lao động ai cũng biết nó có nhiều cái phe nhóm, và những cái phe nhóm này đôi khi có những cái mâu thuẫn hoặc là những cái xung đột nhau khá gay gắt, nhưng mà ở bề ngoài thì người ta không thấy cái sự chia rẽ đó, và đó cũng được ghi nhận như là một cái khả năng lãnh đạo của ông Bill Shorten.
Nhưng mà nói vậy cũng không hẳn là đúng thưa anh, bởi vì là hai cuộc đảo chánh làm sao nói rằng là có thể đoàn kết trong đảng được, Bởi vì chưa biết được, lấy thí dụ như kết quả bầu cử sắp tới đây, thì có khi nó lại xảy ra một cái thách thức quyền lực lần thứ ba trong đảng lao động nữa thì sao? Cái chuyện đó mình đâu có loại trừ được. Cho nên là bây giờ ông Bill Shorten thật sự ra nó sở dĩ mà ông vẫn cứ nói đến cái chuyện là đoàn kết trong đảng rồi thì chê bai đảng tự do là bởi vì trong thời gian gần đây bên đảng tự do thì đúng là có nhiều lũng củng thật.
Vâng, cái sự củng cố ngôi vị lãnh đạo của ông Bill Shorten một phần do cái bản lãnh của ông mà một phần khác do cái sự hỗ trợ từ bên ngoài, mà trong cái trường hợp này cái sự hỗ trợ từ bên ngoài đó lại đến từ phía liên đảng cầm quyền. Chúng ta đã biết trong cái nhiệm kỳ vừa qua trong liên đảng cầm quyền đó có những cái lũng củng nội bộ rất là sâu sắc, khiến cho nhiều cái phe nhóm hoặc là nhiều dân biểu đã có những cái sự chia rẽ sâu đậm. Và có thể nói rằng là đang đứng trước một cái nguy cơ thất cử khá rõ rệt, mặc dù rằng là ai cũng biết là cái kết quả bầu cử thì phải chờ đến sau ngày 18 tháng 5 thì mới được xác định. Nhưng mà chúng ta đã thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua, trong hai nhiệm kỳ vừa qua, từ thời ông Tony Abbott cho đến ông Malcolm Turnbull và bây giờ là ông Scott Morrison, đã có cái sự thay bật đổi ngôi khá liên tục, và có thể nói rằng là nó bộc lộ ra những cái sự chia rẽ hay là những cái sự bất hòa với nhau ở trong nội bộ của đảng tự do. Và ông Scott Morrison tính đến ngày bầu cử đó thì ông chỉ cầm quyền vỏn vẹn chừng khoảng hơn một năm, và vì vậy đó thì chưa chắc rằng là ông cũng đã thu phục được nhân tâm hết tất cả những cái thành viên ở trong cái chính phủ của mình, cũng như là ông chưa chắc dung hòa được những cái mâu thuẫn giữa các cái phe nhóm với nhau, mặc dù rằng trong cái thời gian gần đây dường như là đảng tự do nó có vẻ ở bề ngoài là không có còn một cái sự xào xáo nào nữa, nhưng mà người ta chỉ biết được cái điều đó nếu mà cái kết quả bầu cử được công bố mà thôi. Thí dụ như trong cái trường hợp từ chức của bà Julie Bishop chẳng hạn, một người mà có lẽ là nhiều người kỳ vọng hoặc là mong đợi rằng là bà sẽ thay thế ông Malcolm Turnbull trong cái cuộc đảo chánh vừa rồi thay vì ông Scott Morrison, và chính bà Julie Bishop cũng đã một cách gián tiếp nói rằng là nếu mà tôi lãnh đạo cái cuộc chiến dịch bầu cử lần này đó thì đảng tự do có nhiều cái cơ hội thắng cử hay không. Điều đó nó chứng tỏ là cái vết thương nó vẫn còn rỉ máu, nó vẫn còn âm ỉ ở trong cái nội bộ của đảng tự do, chứ không phải là hoàn toàn nó đã trở thành một cái vết sẹo quá khứ.
Tôi vẫn nghi ngờ rằng là đây là chẳng qua một cái sự sắp xếp ở trong nội bộ. Bởi vì nếu như chúng ta nhớ lại đó, khi mà ông Malcolm Turnbull bị lật đổ thì mọi con mắt vào lúc đó, và tôi đoán ra chính bản thân ông Peter Dutton cũng rất hy vọng là ông sẽ được chọn lên để thay cho ông Malcolm Turnbull. Và vào lúc đó thì mọi người thật sự ra cũng đều nghĩ theo cái hướng đó cả, thì đùng một cái là xuất hiện ông Scott Morrison. Thành thử ra ông Scott Morrison chẳng qua chỉ là cái bước đệm thôi, để đến cái kỳ tổng tuyển cử vào tháng tới đây thì lúc đó mới ngã ngũ xem là như thế nào. Cũng có thể là ông sẽ ngồi đó tiếp tục, nhưng mà cũng có thể đó là một cái cớ để cho trong nội bộ đảng tự do lại cải tổ một lần nữa, bầu lại lãnh đạo mới thì sao thưa anh?
Vâng, người ta vẫn nhìn ông Scott Morrison ở cái thời điểm đó như là một cái nhân vật của cơ hội, tức là cơ hội đến tay ông thì ông cầm cờ ông phất lên, mặc dù rằng là ông Peter Dutton là cái người đã trực tiếp thách thức ông Malcolm Turnbull vào cái vị trí lãnh đạo của đảng tự do. Mặc dù ông Peter Dutton thất bại và ông Malcolm Turnbull vẫn giữ được cái ghế thủ tướng, nhưng mà do những cái yếu tố như là cái niềm tin, cái lòng trung thành vân vân á, ông Malcolm Turnbull đã rút lui sau khi mà ông không đạt được một cái con số tín nhiệm đa số tuyệt đối của các cái đồng viện của mình, và vì vậy nhân vật Scott Morrison này mới nổi lên như là một cái người tám chỗ trống, nếu mà chúng ta có thể sử dụng cái danh từ này ở trong ngoặc kép. Nhưng mà cái thời gian tám chỗ trống đó cũng đã đủ dài để ông Scott Morrison chứng tỏ cái khả năng lãnh đạo của mình, vì nó đã không có một cái nhân vật nào khác xuất hiện sau khi bà Julie Bishop từ chức, và do đó thì cái con đường nó khá mở rộng, nó khá trơn tru cho ông Scott Morrison cho đến cái cuộc bầu cử ngày hôm nay. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thưa quý vị, là ông Scott Morrison cũng từng có một cái thành tích chính trị khá vững vàng và đã có một nhiều cái thử thách qua những cái vai trò của ông ở trong những cái chức vụ như là Bộ trưởng Bộ Di trú hoặc là Tổng trưởng Ngân khố vân vân. Ông đã từng giữ những cái chức vụ quan trọng này và đã chứng tỏ một sự thành công. Mặc dù là có thể nhiều người chê trách ông là đã quá cứng rắn khi mà áp dụng những cái biện pháp di trú quá ngặt nghèo hoặc là đã có những cái biện pháp kinh tế quá cấp tiến để mà giữ vững cái sự phát triển của nền kinh tế Úc vân vân. Nhưng mà trong thực tế đó là những cái biện pháp nó đưa lại những cái kết quả và người ta cho thấy là ông là cái người của cái sự của cái kết quả hơn là của những cái gai góc dọc đường mà ông phải dẹp đi, mặc dù là có thể đụng chạm đến một tầng lớp nào đó hoặc là một cái quyền lợi của những cái nhóm khác.
Có thể nói ông Morrison là thuộc cánh hữu, nhưng mà ông Peter Dutton là hữu hơn hữu nữa. Cho nên là cũng có thể thời gian đầu đó thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà tôi đoán rằng là cái cánh hữu ở trong đảng tự do mạnh ghê lắm, đã gây rất là nhiều sức ép, dẫn đến cái sự lật đổ ông Malcolm Turnbull. Và phong phanh là người ta đã bắt đầu nói đến cái chuyện là ở trong đảng tự do và liên đảng luôn là bắt đầu nghi ngờ cái khả năng ông Morrison có thể lèo lái liên đảng đến chiến thắng trong kỳ bầu cử sắp tới. Thì anh nghĩ là nói như vậy nó có hợp lý không?
Vâng, theo nhận định của nhiều cái nhà quan sát cũng như là một cái số các cái nhà học giả ở trong các cái từ các cái viện đại học nổi tiếng của Úc chẳng hạn, thì họ nhận định rằng là cái thời gian mà đã liên đảng cầm quyền ở Úc nó đã kéo dài khá lâu, và đến một cái lúc như ở cái thời điểm này chẳng hạn thì cái tâm lý của dân chúng muốn có một cái sự thay đổi. Và các cái cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất cũng cho thấy rằng là đảng lao động, tức là đảng đối lập, đang dẫn đầu với một cái tỷ lệ có thể nói là khi mà phân phối phiếu ra làm hai đảng chính thì đảng lao động có phần chiếm ưu thế hơn. Nhưng mà lịch sử Úc cũng chứng minh rằng là nhiều cái cuộc thăm dò dư luận nó cũng sai so với cái kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì chúng ta còn đến 4 tuần lễ nữa mới có đến ngày bỏ phiếu, và trong 4 tuần đó thì là một cái thời gian đủ dài để mà các bên lâm trận đó có thể thay đổi chiến thuật hoặc là có thể mua lòng dân chúng hoặc là có thể đảo ngược được tình thế. Chỉ cần một vài cái sai lầm của bên phía đối phương thì mình cũng có thể chiếm được cái ưu thế ngay. Nói một cách khá cụ thể bằng một cái thí dụ mới nhất đây là ở cái cuộc bầu cử ở tiểu bang New South Wales chẳng hạn, thì rõ ràng là phe chính quyền có thể lợi dụng những cái sơ hở hoặc là những cái sai lầm của đối phương để khai thác, và do đó có thể thuyết phục được cử tri bỏ phiếu cho mình. Và ngược lại cũng vậy, mặc dù rằng là đang chiếm thế thượng phong, ít ra là trong các cái cuộc thăm dò dư luận đó, thì bên phía lao động cũng phải vô cùng cẩn thận, chứ không thể mắc vào những cái sai lầm hoặc là vi phạm những cái gọi là cái sai lầm sơ đẳng trong cái cuộc bầu cử để mà mất đi cái thế thượng phong của mình. Chúng ta thấy rằng là cái cuộc bầu cử, cái cuộc tranh cử hiện nay đó, nó đang diễn ra ở cái thế nghiêng ngửa, chứ không phải là nó nghiêng hẳn về một bên, mặc dù rằng là nhiều quan sát viên cho rằng là lợi thế hiện về đang ngã về phía lao động.
Tôi thì tôi nghĩ rằng là liên đảng còn thêm một mối lo nữa, đó là đối tác nhỏ hơn ở trong liên đảng, đảng quốc gia, thưa anh. Vì sao? Cái vị trí của ông Michael McCormack là thủ lãnh của đảng quốc gia hiện tại. Chiến dịch tranh cử đã bắt đầu, nhưng mà cái vị trí của ông thì dường như chưa có được vững chắc lắm để mà có thể cầm lái đưa cái con tàu của đảng quốc gia đi vào cái cuộc chiến vào tháng tới. Thêm vào đó thì cái người sếp cũ của ông, tức là ông Barnaby Joyce, cựu phó thủ tướng và thủ lãnh của đảng quốc gia trước đây đó, đã phải từ chức vì tai tiếng tình ái đó. Thì ông ta đã nói rằng là ồ, tôi sẽ vì quyền lợi của đảng tôi có thể quay lại mà không cảm thấy xấu hổ gì cả. Nghe vậy thì rõ ràng là cho thấy rằng là trong nội bộ của đảng quốc gia cũng đang không cảm thấy tự tin lắm trước cái sự lãnh đạo của ông Michael McCormack hả anh?
Vâng, cái việc trở lại của ông Barnaby Joyce vẫn lởn vởn ở phía sau hậu trường của đảng quốc gia, mà nhiều dân biểu của Đảng Quốc gia đã không thấy cái bản lãnh cũng như là thấy cái khả năng vượt trội của ông Michael McCormack trong cái vai trò phó thủ tướng như là ông Barnaby Joyce đã từng thực hiện. Mặc dù rằng là về mặt bên ngoài, mọi người đều cũng tuyên bố là chúng tôi rất là đoàn kết, chúng tôi luôn luôn làm việc với nhau với tư cách là một cái tập hợp như là một cái đội bóng, nhưng mà không có ai chơi lẻ cả. Nhưng mà rõ ràng cái câu phát biểu của ông Barnaby Joyce như anh vừa trích dẫn, nó cũng đã bộc lộ ra một cái phần nào cái sự ngấm ngầm chia rẽ ở bên trong, và người ta dễ dàng nhận thấy là cái sự chia rẽ đó nó có thể bùng nổ, có thể là trước bầu cử và có thể là sau bầu cử nữa. Thì chúng ta sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên nếu mà cái chuyện thay bật đổi ngôi nó sẽ xảy ra ở trong Đảng Quốc gia, và điều này nó có cái ảnh hưởng chung đến cả cái liên đảng cầm quyền tự do quốc gia. Vì nếu một khi nó bùng nổ ở một cái thời điểm trước, đặc biệt là ở thời điểm trước bầu cử chẳng hạn, thì nó sẽ là một cái tai họa vô cùng, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyết định bỏ phiếu của cử tri.
Bởi vì đây rõ ràng là một cái mối nguy thực sự cho Đảng Quốc gia. Nếu như mà chúng ta nhớ lại kết quả của bầu cử tại tiểu bang New South Wales và trước đó ở tiểu bang Victoria, thì các cái ghế ở nông thôn, lâu nay thì Đảng Quốc gia vẫn nắm các cái ghế ở nông thôn. Các cái ghế ở nông thôn là đang, phải nói là ở trong cái tình trạng rất là bấp bênh, chưa biết sẽ như thế nào. Mà ông Barnaby Joyce thì mặc dù là ở bên trong đảng thì có thể là người ta sẽ bất mãn là vì cái chuyện là tại sao ông lại lấy cựu nhân viên, nhưng mà thực sự ra đó nó là cái chuyện riêng tư của ông thôi. Trong khi đó cử tri thì có vẻ là thích ông Barnaby Joyce hơn là ông Michael McCormack, nên thử ra là đưa Đảng Quốc gia vào trong một cái vị trí phải nói rất là khó xử ha anh.
Vâng, Đảng Quốc gia đang ở trong một cái vị trí khó xử, và đặc biệt là sau cái cuộc bầu cử năm 2016 cách đây 3 năm thì cái số ghế, cái số dân biểu của Đảng Quốc gia cũng đã tụt giảm, chỉ còn xuống có 6-7 người thôi trong số khoảng cỡ 76 ghế dân biểu tại Hạ viện. Tức là đảng liên đảng cầm quyền bây giờ đang cầm quyền với một cái tỷ lệ một ghế đa số mong manh mà thôi, và cái vị trí này có thể sẽ rất là bấp bênh khi mà người ta đi bầu cử vào ngày 18 tháng 5 sắp tới. Với đa số một ghế mong manh đó, và nếu mà Đảng Quốc gia bị nghe là mất thêm một vài ghế nữa, hoặc là số ghế của Đảng Tự do nó bị rơi rụng một vài ghế nữa, thì người ta rõ ràng là người ta sẽ thấy một cái tân chính phủ lao động mới bắt đầu vào nhiệm kỳ 2019. Tuy nhiên ngay hiện tại cái tình hình của Quốc hội Liên bang bây giờ, chúng ta đều biết là ở Úc thì ai nắm đa số tại Hạ viện thì cái đảng đó sẽ là cái đảng cầm quyền. Người ta thấy là Liên đảng Quốc gia và Tự do hiện nay chiếm 76 ghế, tức là một ghế trên 75, tức là 75 cộng 1 trong tổng số 150 dân biểu của Hạ viện. Và do đó bên phía Labour, bên phía đảng lao động hiện bây giờ là 69 ghế, tức là họ cần khoảng cỡ 6 ghế nữa, 6 ghế cộng 1 thì có thể là đã cầm quyền rồi. Và với cái chiều hướng bây giờ, nếu mà cái bên đảng lao động cứ tiếp tục khai thác cái sự chia rẽ nội bộ của đảng Tự do, của đảng Quốc gia, và nếu cái chiến thuật đó thành công thì có họ có cơ may để mà có thể nắm quyền trở lại, ngoại trừ những trừ phi họ đưa ra những cái chính sách hết sức là tồi tệ, hoặc là phạm phải những cái sai lầm sơ đẳng trong cái cuộc tranh cử.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.